Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ hai, ngày 19 tháng 2, thứ hai trong tuần thứ nhất của mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 25, câu 31 đến câu 46. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thủa tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta, mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn; ta khát, các ngươi đã không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe công bố tin mừng theo Thánh Matthêu chương 25. Trích đoạn tin mừng này hướng tâm hồn chúng ta về ngày cánh chung, ngày phán xét cuối cùng của Chúa. Ra như tin mừng chỉ nói với chúng ta điều duy nhất Chúa phán xét mỗi người, đó là việc thực thi đức ái cho anh chị em mình. Trong đời sống đức tin, chắc hẳn có khi chúng ta tự hào về những nhân đức chúng ta thủ đắc. Chúng ta tự hào về sự sốt sắng tham dự các giờ kinh nguyện hay cử hành các thánh lễ. Chúng ta tự hào vì mình giữ công kia việc nọ, chức này vụ kia. Những điều đó rất cần. Những điều đó chính là diễn tả đời sống đức tin của chúng ta. Thế nhưng, tất cả những điều đó đều vô nghĩa nếu đời sống của chúng ta không thể hiện đức bác ái. Thước đo của đời sống thiêng liêng là đức bác ái. Đức bác ái vừa là phương tiện để chúng ta đạt đến cùng đích của đời sống, và đức bác ái cũng là đích điểm chúng ta cần đạt đến. Cụ thể trong bài tin mừng này, Đức Giêsu đã nhận mình, tự ví mình, và chính Ngài đã đồng hóa với những kẻ khốn cùng nhất trong đời sống xã hội. Một khi chúng ta thi thố một việc bác ái cho người anh em chị em của mình, là chúng ta đang làm cho chính Chúa. Theo truyền thống của Hội Thánh, mùa chay ba việc cần được thực hiện. Trước hết là cầu nguyện, thứ đến là việc chay tịnh, và cuối cùng là thực thi bác ái. Việc thực thi bác ái có khả năng lấp đầy những tội lỗi của chúng ta. Việc thực thi bác ái làm cho chúng ta xích lại gần nhau hơn, và đặc biệt chúng ta tiến lại gần Chúa hơn. Bác ái là linh hồn của đời sống đức tin. Khi còn ở trần gian, cả ba nhân đức hướng thần đều cần thiết: đức tin, niềm hy vọng và đức ái. Nhưng khi nhắm mắt xuôi tay, khi hoàn tất cuộc hành trình đức tin đời mình, thì không còn đức tin, chẳng còn hy vọng, nơi thiên quốc điều còn lại duy nhất là đức ái mà thôi. Xin cho chúng ta hiểu được lời giáo huấn của Đức Giêsu, hiểu được những gì Ngài mời gọi chúng ta thực hiện trong cuộc hành trình đức tin này, để chúng ta biết diễn tả đức tin bằng lòng yêu mến. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu thương người thân cận như chính bản thân mình. Yêu thương thể hiện qua việc ra khỏi chính mình để đến với anh chị em. Yêu thương thể hiện qua việc san sẻ chén cơm, manh áo. Yêu thương qua việc lắng nghe, gần gũi, đồng cảm. Xin cho đời sống của mỗi Kitô hữu chúng ta thắm đượm tình bác ái yêu thương như Chúa muốn. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải biết sống yêu thương mọi người, và khi chúng con yêu thương tha nhân là chúng con đang diễn tả tình yêu dành cho Chúa. Chúa đồng hóa mình với những kẻ khốn cùng nhất trong đời sống xã hội này. Xin cho chúng con đừng chỉ học yêu thương trên lý thuyết, đừng chỉ nói yêu thương nơi đầu môi xót lưỡi của mình, nhưng xin cho chúng con biết sống đức yêu thương trong mọi ngày của đời sống chúng con. Amen.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn đôi lời. Lạy Chúa, xin Ngài là tình yêu, đời con luôn.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha và Giáo Triều Roma tĩnh tâm mùa chay. Từ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 2 đến trưa thứ Sáu ngày 23 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco và các vị lãnh đạo tại Giáo Triều Roma bắt đầu ngưng các hoạt động để tĩnh tâm mùa chay 2024. Đây là lần thứ 5 cuộc tĩnh tâm chung của Giáo Triều được thay thế bằng cuộc tĩnh tâm riêng. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong thời gian vừa nói, Đức Thánh Cha mời gọi các cộng tác viên thân cận của Ngài sớm những ngày ngưng các hoạt động riêng để đặc biệt dành thời giờ cầu nguyện và hồi niệm. Lời mời này được gửi đến các hùng y thường trú ở Roma, các vị thủ lãnh và đề trên của các cơ quan trung ương tòa thánh. Trong tuần lễ này, các hoạt động của Đức Thánh Cha đều ngưng lại, kể cả buổi tiếp kiến chung sáng ngày thứ Tư 21 tháng 2. Truyền thống tĩnh tâm của Giáo Triều Roma có từ thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 và thực hiện lần đầu tiên vào mùa vọng năm 1925. Năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ Sáu chuyển sang tuần lễ đầu tiên của mùa chay và diễn ra tại Vatican dưới sự linh hoạt của một vị giảng thuyết, mỗi ngày có 3 bài suy niệm. Sau khi được bầu làm Giáo Hoàng, bắt đầu từ mùa chay năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco quyết định cùng với Giáo Triều đi tĩnh tâm chung tại nhà thầy Chí Thánh ở thị trấn Aricia do tu đoàn Thánh Phaolô đảm trách, cách Roma khoảng 30 cây số về phía nam Roma. Đây là một khu vực biệt lập, có 12 hecta rừng cây bao quanh, chỉ đón nhận những người đến tĩnh tâm và không đón nhận khách du lịch, theo ý muốn của chân phước Giacomo Alberione. Năm 2020, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha không tĩnh tâm chung vì bị cảm nhẹ. Năm 2021 và 2022, cuộc tĩnh tâm được tiến hành riêng vì đại dịch COVID-19. Năm ngoái, Giáo Triều cũng tĩnh tâm riêng từ chiều Chủ nhật ngày 26 tháng 2 đến chiều thứ Sáu, ngày 3 tháng 3 năm 2023.
In Berlin, Đức Quốc, các tín hữu Công giáo Đức xin các giám mục khép lại con đường công nghiệp. Hôm 15 tháng 2 vừa qua, một số giáo dân Công giáo ở Đức thuộc phong trào bắt đầu lại đã lên tiếng xin các giám mục nước này khép lại và đừng đi xa rời dân Chúa trên con đường công nghiệp, với kế hoạch thiết lập hội đồng con đường công nghị bất chấp sự cảnh giác của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh. Phong trào bắt đầu lại bày tỏ lập trường trên đây nhân dịp hội đồng giáo mục Đức gồm gần 69 giám mục của 27 giáo phận sắp nhóm đại hội mùa xuân từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 2 tới đây tại thành phố Augsburg, Nam Đức. Trong đó, các vị sẽ thảo luận và có thể bỏ phiếu về quy chế của Ủy ban con đường công nghị các giáo mục giáo phận. 27 đại biểu của Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức gọi tắt là ZDK và 20 người do con đường công nghiệp bầu lên. Ủy ban có nhiệm vụ chuẩn bị cho hội đồng công nghiệp, một cơ quan có tính cách trường kỳ, gồm cả giám mục và giáo dân cùng cai quản và điều hành giáo hội Công giáo tại Đức bắt đầu từ năm 2026 tới đây, và điều này trái ngược với cơ cấu lý thuyết và cả đạo lý của giáo hội. Vì giáo hội được xây dựng trên 12 tông đồ và các đấng kế vị như tòa thánh đã cảnh giác. Có 4 giáo mục giáo phận tuyên bố không tham gia ủy ban công nghị. Trong thư ngỏ, các tín hữu giáo dân nhắc nhở các giám mục rằng nguyên việc tiến hành con đường công nghị là điều được xây dựng truyền các. Con đường này đã được một số giám mục và giáo dân Công giáo Đức đề ra như một phương thế để bài trừ những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong Công giáo. Nhưng những điều tra gần đây trong các giáo hội Tin lành Đức cho thấy tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên còn trầm trọng hơn. Vì thế, các giáo mục cần đương đầu có những thách đố thực sự mà giáo hội tại Đức đang gặp phải. Thư ngỏ của phong trào bắt đầu lại có đoạn viết là những mục tử can đảm và là những nhà lãnh đạo táo bạo, các đức cha có thấy rằng mình có những nhu cầu khẩn cấp khác hay không? Đất nước Đức đang phải đương đầu với thảm họa về dân số, kinh tế và xã hội suy giảm. Hơn nữa, giáo hội Công giáo tại Đức đã đánh mất bản chất thiêng liêng, tầm quan trọng về trí thức và sự sáng suốt ngôn sứ. Lá thư ngỏ mang tên ba người đại diện là ông Bernard Meuser và Dorothy Smith, từng tham dự thượng hội đồng giáo hội thế giới kỳ thứ 16 ở Vatican hồi tháng 10 năm ngoái, và nhà thần học Martin Luetke. Lá thư cảnh giác các giám mục Đức đang phí phạm nghị lực trong cuộc tranh luận không xứng đáng với những người đồng tổ chức con đường công nghị là Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức từ khi bắt đầu con đường này cách đây 5 năm, vào năm 2019. Trong khóa họp hồi tháng 11 năm ngoái, Ủy ban Giáo dân này đã phê chuẩn quy chế của Ủy ban con đường công nghị. Đức Thánh Cha Francisco đã trực tiếp phê bình Ủy ban chuẩn bị này. Trong một lá thư riêng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng Ủy ban này là một trong nhiều bước tiến đã được đề ra cho một số đáng kể các thành viên của giáo hội tại Đức có nguy cơ dẫn đưa giáo hội tại đây xa lìa con đường chung của giáo hội hoàn vũ. Trước đó, trong thư hồi tháng Giêng năm ngoái được Đức Thánh Cha phê chuẩn, ba vị học y lãnh đạo tại tòa thánh là Đức Học y Quốc vụ Khanh, Đức Học y Tổng trưởng Bộ Giám mục đã khẳng định rằng con đường công nghị cũng như hội đồng giám mục đều không có thẩm quyền thiết lập hội đồng công nghị trên bình diện quốc gia, giáo phận hoặc giáo xứ.
Tin giáo phận phân tâm, các linh mục nghỉ hưu viếng thăm và chúc Tết Đức Cha Michael Hoàng Đức Oanh. Vào lúc 10 giờ thứ sáu ngày 16 tháng 2 vừa qua, tức mùng 7 Tết Giáp Thìn, các cha nhà hưu giáo phận phân tâm đã đến thăm và chúc Tết Đức Cha Michael Hoàng Đức Oanh, nguyên giám mục giáo phận phân tâm, hiện đang nghỉ dưỡng tại cộng đoàn Nasa Hàm Rồng, thành phố Pleiku, Gia Lai. Tháp tùng với các cha già hưu, còn có một số quý cha ở tòa giám mục cũng như tại các giáo xứ, quý nữ tu và một số giáo dân ở Kon Tum và Gia Lai. Cha Phêrô Nguyễn Văn Đông đã thay mặt quý cha và mọi người hiện diện thăm hỏi và chúc Tết Đức Cha Michael, xin Chúa gìn giữ và ban cho Đức Cha những ơn cần thiết để Ngài trung thiên theo Chúa, nên tấm gương sáng cho mọi thành phần trong giáo phận. Tuy Đức Cha Michael không thể nói lên lời đáp từ, nhưng sự im lặng đón nhận của Ngài nói lên tình hiệp thông sâu xa với những người đang gặp gỡ Ngài. Trong bầu khí ấm cúng, quý cha hưu và cộng đoàn hiệp ý với Đức Cha Michael đọc kinh chung và cất tiếng hát Chúa là gia nghiệp đời con. Sau đó mọi người đón nhận lộc xuân là lời Chúa mà Đức Cha Michael đã cho chuẩn bị sẵn. Buổi viếng thăm và chúc Tết Giáp Thìn 2024 của quý cha hưu dưỡng giáo phận Kon Tum đến Đức Cha Michael Hoàng Đức Oanh đã kết thúc trong tâm tình cảm động, thấm tình yêu thương và lòng biết ơn trong những ngày xuân về Tết đến.
Tin New York, đại diện của Thánh Tòa Liên Hiệp Quốc kêu gọi thăng tiến giáo dục, việc làm và hỗ trợ gia đình. Đại diện của Thánh Tòa Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng Giám mục Gabriele Garcia kêu gọi thăng tiến giáo dục, công ăn việc làm và hỗ trợ gia đình như những công tác thiết yếu để xóa bỏ nghèo đói theo chương trình hành động do Liên Hiệp Quốc đề ra gọi là Agenda 2030. Đức Tổng Giám mục Garcia bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 12 tháng 2 vừa qua tại khóa họp thứ 62 của Ủy ban Phát triển Xã hội thuộc Liên Hiệp Quốc về những chính sách xã hội để đẩy mạnh tiến triển trong việc áp dụng chương trình Agenda 2030. Ngài nhắc lại rằng, nghèo đói có thể bị xóa bỏ nếu giải quyết tận căn những nguyên nhân tạo ra nó. Trong chiều hướng này, giáo dục là biện pháp đầu tiên trong việc phát triển con người toàn diện với những cơ may lớn hơn và thành quả tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Vì thế, cần có những biện pháp đảm bảo giáo dục cho các gia đình nghèo, làm sao để mỗi người con, kể cả những người nghèo nhất, cũng có thể nuôi dưỡng để con cái họ có thể phát huy tiềm năng của chúng theo phẩm giá nội tại. Cả những người lớn cũng cần được cung cấp những cơ hội để tiếp tục được giáo dục, kể cả những người đã bị thất nghiệp. Một điều kiện khác thiết yếu đối với việc phát triển là có công ăn việc làm với thù lao xứng đáng cho mọi người. Vì thế, cần những chính sách lao động thăng tiến những điều kiện công bằng tại nơi làm việc và trong kinh tế. Lao động là một sự diễn tả nhân vị con người, chứ không phải là những mục đích mà con người được tạo thành. Công ăn việc làm phải là điều có thể đạt tới đối với mọi người, được thực hiện với những điều kiện xứng đáng và an toàn, với đồng lương ở mọi cấp độ, có thể giúp công nhân viên duy trì và vui hưởng đời sống gia đình và giải trí. Cũng vậy, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc lưu ý rằng, gia đình đáng được xã hội và nhà nước bảo vệ và nâng đỡ như một nhân tố thiết yếu đối với việc phát triển xã hội. Về điểm này, Đức Tổng giáo mục Garcia bày tỏ quan tâm của Tòa Thánh thì trong các cuộc thảo luận quốc tế, người ta bớt nhìn nhận gia đình, coi nhẹ hoặc thậm chí còn chế nhạo gia đình. Trong thực tế, gia đình phải được nhìn nhận và nâng đỡ như nhóm cơ bản đầu tiên trong xã hội để có thể chu toàn vai trò thiết yếu, thực thi công bằng xã hội và phát triển xã hội.
Tin Vatican xác định thời điểm khóa thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16. Hôm 16 tháng 2 vừa qua, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cho biết, khóa thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 sẽ tiến hành tại Roma từ thứ Tư ngày 2 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10 năm nay, năm 2024, tiếp tục bàn về đề tài tiến tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Giống như năm ngoái, liền trước khóa họp này sẽ có 2 ngày tĩnh tâm, từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, và các tham dự viên sẽ tới nơi tĩnh tâm vào ngày 29 tháng 9. Cũng ngày 16 tháng 2 vừa rồi, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố thủ mục về sự cộng tác giữa các bộ của Tòa Thánh với Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Trong văn kiện này, Ngài quy định rằng các bộ của Giáo triều Roma hãy cộng tác theo thẩm quyền của mình với hoạt động của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục bằng cách thành lập những nhóm nghiên cứu để khởi sự theo phương pháp đồng hành hay hiệp hành, đào sâu một số đề tài nổi bật trong khóa thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16. Các nhóm nghiên cứu này được thành lập với sự thỏa thuận chung giữa các bộ có thẩm quyền và Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng. Văn phòng này được giao phó công tác phối hợp. Tin Giáo phận Bắc Ninh, thánh lễ hành hương đầu năm kính cha thánh tự. Vào lúc 10 giờ sáng ngày mùng 4 Tết Giáp Thìn, tức ngày 13 tháng 2 vừa qua, tại đền thánh Phêrô tự Trung Lai, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã long trọng cử hành thánh lễ hành hương đầu năm kính cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự. Hiệp dân thánh lễ với Đức Cha Giuse có cha xứ Giuse cùng với quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ, quý thầy chủng sinh, cộng đoàn lòng Chúa thương xót các giáo xứ Tiên Lục, Thiết Nham, Lục Hạ, Họ Rèn, Mai Thượng, đến dân hoa, đoàn kim nhạc giáo xứ Yên Lễ, đoàn trống giáo họ Minh Tân, ca đoàn xứ Thiết Nham, ban truyền thông giáo xứ Ngô Khê, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse đã chia sẻ với mọi người về nhiều tâm tình dễ dâng lên Chúa qua lời chuyển cầu của cha thánh tự. Nhưng đặc biệt hơn, Đức Cha muốn chia sẻ hai điều mà cộng đoàn cũng cần xin với Chúa trong ngày đầu năm mới, là ơn biết trung tín với Chúa mỗi ngày trong đời sống đức tin của mình và ơn phục vụ Chúa qua việc chu toàn bổn phận hàng ngày của mình. Cuối thánh lễ, cha xứ Giuse có những tâm tình tri ân và chúc Tết đến Đức Cha Giuse, quý cha và toàn thể cộng đoàn, đồng thời xin cha thánh tự khẩn cầu vinh tòa Chúa cho mỗi người biết trung kiên sống đạo và làm chứng cho Chúa.
Sống trong tội lỗi, người thân biết bao sai lầm, dây dứt đau buồn, đã phù lòng Chúa yêu thương, quyết tâm từ vui, dốc lòng tin Chúa tội lỗi, vững tin trở về, vì Chúa đói thương chờ mong, vì Chúa chi nhân không sao đầy lòng, nhớ Chúa ta xa tình ngài, nếu còn ngồi tâm trở về, vì Chúa mãi không lưu tâm gần buồn, vẫn không ngang tay lập mình, nhưng mong con người vui sống. Người ơi, con sao u mê dại chờ, đứng sững ngơ đi tìm ngài, chăm chỉ muốn nhớ tới cha. Niềm thương qua quên ngày say phàm hèn, nói mẹ bọn trẻ chờ đợi, rồi quên tiếng Chúa nhân từ. Sống trong tội lỗi, người ơi biết bao sai lầm, dây dứt đau buồn, đã phù lòng Chúa yêu thương, quyết tâm từ vui, lòng lòng tin chưa tội lỗi, vững tin trở về, vì Chúa nói thương chờ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Dã chàng xe cát biển đông, ta thân cát bụi mong manh một đời. Quê hương trời đất muôn nơi, rêu phong đã phủ ngang trời nhân gian. Về thôi chung cuộc thiên đàng, nâng tay rót nhẹ cung đàn thương yêu. Lặng nghe chim vịt kêu chiều, giật mình bừng tỉnh bao điều riêng chung. Băng khung nhớ cuộc tao phùng, ngẩn ngơ đôi phút tan bồng cuộc chơi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, từ một hạt bụi mong manh, con người đã được tạo dựng mang hình ảnh và thần khí của Thiên Chúa. Thiên Chúa còn đặt vào trái tim con người khát vọng được sống và được yêu thương. Vì thế, dù có đi xa mấy mươi năm, mấy mươi nghìn vạn dặm, con người vẫn cứ mỏi mòn mong ngày trở về bờ xưa bến cũ, để được làm người, được đắm chìm trong nguồn cội khôn nguôi. Nguồn cội ấy chính là Thiên Chúa, một tình yêu luôn ở thì hiện tại, không phân biệt quá khứ hay tương lai. Trong ba ngôi Thiên Chúa, Đức Giê-xu là tiếng gọi của sự sống, hiện thân của tình yêu. Vì yêu thương, Đức Giê-xu, con Thiên Chúa đã xóa mình ra như không vì con người. Con Thiên Chúa đã đến trầm mình trong dòng sông phàm trần, mang lấy cái mong manh tội lụy của con người mà dương cao lên thập giá, dương cao tất cả nước mắt, nụ cười, nỗi ngu muội lẫn khổ đau, để biến thành ánh sáng lung linh diệu vợi. Đức Giê-xu đã được Thánh Thần đưa vào sa mạc để chịu cám dỗ. Trong 40 đêm ngày, người đã sống mật thiết với Chúa Cha và đạt đến tự do đích thực. Giây phút Đức Giê-xu căng mình trên thập giá là giây phút đẹp nhất và tràn ngập niềm vui. Chỉ trong giây phút linh thiêng ấy, con người và vạn vật mới thấu hiểu được lẽ của yêu thương. Khi ta đau khổ nhất là lúc ta hạnh phúc nhất, yêu thương chân thật nhất. Hy sinh là dấu chỉ và thước đo của tình yêu. Ai đã từng khổ tận trong tình yêu, có đạt đạo trong nỗi khổ, mới chiêm nghiệm được giá trị con người và mới thực sự lớn lên thành người. Dù là hạt bụi mong manh, con người đã được cứu chuộc bằng giá máu của Đức Giê-xu. Đây là chân lý cần được minh chứng cho nhân loại nhận biết. Nhưng chân lý là gì? Đó là một chướng ngại lớn mà Phi-la-tô đã chất vấn Đức Giê-xu. Với thái độ cao ngạo cứng tin, Phi-la-tô không để cho Chúa biến đổi, nên mãi mãi ông vẫn chìm trong sự mù lòa thiêng liêng. Tất cả mọi người đều mang đầy tội lụy, nhưng cao quý, vì tất cả đều được yêu thương và cứu độ, Nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu, không phải chỉ có con người mà muôn loài thụ tạo những long ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Người Kitô hữu được mời gọi sống yêu thương bằng chính trái tim và ánh mắt của Chúa Giêsu, yêu với một tình yêu sâu sắc đến tận cùng của bản ngã. Hệ luận của yêu thương là ta được giải thoát khỏi sự trói buộc của cái tôi ích kỷ, được tự do giữa đất trời mênh mang. Yêu thương mở lối cho sự sống, sự sáng tạo mới. Trong yêu thương, người ta mới dám ngước nhìn lên Thiên Chúa mà xóa đi mặc cảm tội lỗi, dám gọi Thiên Chúa là Cha. Con người là con đường của giáo hội, vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô. Và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ. Mọi nỗ lực và hoạt động của giáo hội đều nhằm xây dựng hạnh phúc cho con người. Ơn cứu độ của Thiên Chúa đã tiền định cho con người ngay từ thuở đời đời. Dù cho bà Eva không ăn trái cấm, dù cho Giuđa không bán Chúa, dù cho Phêrô không chối Chúa, thì Đức Giêsu vẫn xuống trần gian để cứu độ con người. Thiên Chúa những muốn cho ta được hưởng hạnh phúc. Ngài có đủ ân sủng và tình yêu để bao bọc ta, để giữ gìn ta như con ngươi trong đôi mắt. Lạy Chúa, hôm nay chúng con đã bước vào mùa chay thánh, mùa sám hối ăn năn. Bằng việc sức cho lên đầu, xin cho chúng con ý thức thân phận con người yếu đuối của mình, can đảm hoán cải trở về, tin tưởng vào lòng Cha nhân ái, để đón nhận ơn tha thứ và hồng ân cứu độ của Chúa. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.